Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị thính giả, sau 10 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2010-2020, Hà Tĩnh đã có những bước tiến vượt bậc. Các điểm số thành phần về cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công hay là năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đều có sự cải tiến bứt phá, đứng vào top đầu cả nước. Năm 2019, chỉ số PAPI về hiệu quả quản trị và hành chính công xếp thứ 16, chỉ số cải cách hành chính PA Index xếp thứ 12, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI xếp thứ 27. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực không mệt mỏi của các cấp chính quyền trong hành trình 10 năm thực hiện các giải pháp cải cách hành chính, hướng tới mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp được tốt hơn. Bài viết của phóng viên Văn Thành sẽ phản ánh rõ hơn về nội dung này. Mời quý vị cùng nghe. Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định việc thực hiện đồng bộ cải cách hành chính là một trong ba nhiệm vụ đột phá của tỉnh. Để cụ thể hóa nghị quyết, Sở Nội vụ đã kịp thời tham mưu các giải pháp đột phá để thực hiện, làm chuyển biến căn bản về cải cách hành chính ở địa phương. Giờ đây đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, người dân, các doanh nghiệp đã không khỏi ngỡ ngàng vì những đổi mới từ cơ sở hạ tầng đến phong cách phục vụ, giải quyết thủ tục hành chính, không còn phải lặn lội, gõ cửa từng sở ban ngành như trước, cũng như không phải chờ đợi lâu. Hầu hết các thủ tục hành chính đều được thực hiện trước hoặc là đúng thời gian quy định. Ngoài ra, người dân cũng có thể dễ dàng tra cứu thủ tục, đánh giá sự hài lòng đối với các cán bộ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại đây. Anh Nguyễn Viết Ngọc, người dân ở phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, sau khi đến làm thủ tục hành chính tại trung tâm đã có nhận xét.
Trong quá trình phục vụ là rất nhiệt tình, niềm nở với người dân. Thứ hai nữa là trong cái câu trả kết quả là đốc thúc bên các cơ quan hành chính của mình ấy, thì sẽ đã trả kết quả cho người dân cũng như các đơn vị rất nhanh chóng và đáp ứng đủ cái yêu cầu người dân.
Việc thành lập Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện được coi là bước đột phá quan trọng trong việc làm chuyển biến tình hình kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Bên cạnh đó, việc tập trung chỉ đạo thực hiện mô hình một cửa liên thông gắn với việc ra đời bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cấp xã đã phát huy được tối đa hiệu quả chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của người dân. Nói về hiệu quả thực hiện chủ trương này, ông Lê Minh Đạo, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết việc thực hiện thủ tục hành chính qua bộ phận một cửa tạo nhiều thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nhất là tiết kiệm về thời gian, chi phí.
Việc thực hiện cái thủ tục hành chính qua cái hệ thống một cửa liên thông đã tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm rất nhiều thời gian và kinh phí. Người dân và doanh nghiệp thì có thể tự kiểm tra cái quá trình thực hiện thủ tục hành chính của mình qua cái tài khoản được cấp, và đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo tỉnh thì cũng có thể thường xuyên kiểm tra giám sát việc thụ lý cái thủ tục hành chính của các cơ quan tổ chức qua hệ thống điện tử.
Cải cách hành chính phải gắn với hiện đại hóa nền hành chính công. Do đó, Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng lộ trình, kế hoạch từng bước nâng cấp xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin từ cấp xã đến cấp tỉnh, từng bước chuyển dần phương thức làm việc truyền thống sang môi trường mạng. Việc ứng dụng chữ ký số đã được cấp phát đến tận các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện và các đơn vị cấp 2, đơn vị sự nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hành quản lý cũng như thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Với các dịch vụ công trực tuyến, giờ đây người dân, doanh nghiệp chỉ cần ngồi ở nhà hay bất cứ nơi đâu có kết nối Internet thì vẫn có thể làm được thủ tục hành chính mà không cần đến trung tâm hành chính công. Đến nay, 100% các văn bản theo quy định đều được thực hiện bằng văn bản điện tử. Đã có 100% các sở, ban ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp xã có cổng, trang thông tin điện tử. 100% các cơ quan đơn vị ứng dụng hiệu quả các phần mềm quản lý hồ sơ công việc, thông tin chỉ đạo điều hành đều được thực hiện qua cổng thông tin điện tử điều hành tác nghiệp của tỉnh. Nói về hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, ông Bùi Đắc Thế, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh cho biết.
Từ những năm 2010 thì việc ứng dụng công nghệ thông tin nó còn rời rạc. Thì sau này thì Ủy ban tỉnh đã chỉ đạo thống nhất một phần mềm dùng chung. Như vậy là trong hệ thống điều hành các cơ quan nhà nước thì chỉ dùng một phần mềm và kết nối liên thông từ chính phủ. Như vậy là việc điều hành 4 cấp từ chính phủ, tỉnh, huyện, xã Hà Tĩnh là một trong những tỉnh là có đứng đầu ở trong toàn quốc.
Cùng với đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, thực hiện quyết định số 45 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, bước đầu đã phát huy hiệu quả tích cực. 100% các sở ngành đơn vị cấp 2 đã công bố hoàn thành việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2015 và 51% số xã cũng đã thực hiện thành công hệ thống tiêu chuẩn này. Cùng với đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính công, Hà Tĩnh cũng là địa phương đi đầu trong việc sắp xếp tinh gọn bộ máy hành chính theo hướng hiệu lực hiệu quả hơn. Trong giai đoạn 2011 đến năm 2015, Hà Tĩnh đã tập trung thực hiện nghị quyết số 26 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về phê duyệt đề án sắp xếp kiện toàn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án, tổ chức hội. Giai đoạn năm 2016 đến nay, Hà Tĩnh đã chỉ đạo tổ chức thực hiện sắp xếp lại các tổ chức hành chính, giảm một sở ban ngành, giảm 19 tổ chức gồm 17 phòng và 2 chi cục thuộc các sở ban ngành, giảm 26 phòng thuộc các ban chi cục, giảm 3 phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, giảm 76 đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó Đức Thọ là địa phương tiên phong sáp nhập, hợp nhất ban tổ chức huyện ủy với phòng nội vụ thành cơ quan tổ chức nội vụ huyện Đức Thọ, hợp nhất Ủy ban kiểm tra huyện ủy với thanh tra huyện thành cơ quan Ủy ban kiểm tra thanh tra huyện Đức Thọ, hợp nhất văn phòng huyện ủy với văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện thành văn phòng cấp ủy chính quyền huyện Đức Thọ. Đức Thọ cũng là huyện duy nhất thực hiện mô hình bí thư huyện ủy, đồng thời là chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Nói về việc thực hiện thí điểm hợp nhất các cơ quan tại địa phương, ông Võ Công Hàm, bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ cho biết do đặc thù công việc của một số cơ quan, phòng ban khá giống nhau về chức năng nhiệm vụ nên việc sáp nhập sẽ tinh giảm được các đầu mối.
Là những cơ quan này đều còn tương đồng. Cái mục đích cuối cùng là phục vụ hành chính đối với con người ở từng lĩnh vực khác nhau nhưng đều đảm bảo điều đồng về quyền và chế độ chính sách từ ngân sách cho các đối tượng được hưởng đều giống nhau hết. Và trong quá trình làm cái việc ví dụ như công tác ban tổ chức huyện ủy trước đây và phòng nội vụ thì đều chức năng đều là giống nhau hết. Thế bây giờ lại là một thì rất nhanh rất gọn hiệu quả.
Song song với việc sáp nhập, cơ quan đơn vị sự nghiệp Hà Tĩnh cũng đã hoàn thành sắp xếp 80 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 46 xã, hình thành 34 xã mới. Sau khi thực hiện sắp xếp, tỉnh Hà Tĩnh có 216 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 21 phường, 12 thị trấn, 183 xã. Nhờ đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, số lượng cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong giai đoạn 2015-2020 giảm 2.450 người. Với cách làm sáng tạo linh hoạt trong thực hiện cải cách hành chính đã tạo thuận lợi cho Hà Tĩnh bứt phá vươn lên trong phát triển kinh tế xã hội. Từ chỗ là một tỉnh nghèo, có nhiều khó khăn, hiện nay Hà Tĩnh đang phát triển trở thành một cực tăng trưởng của cả nước và là điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư trong và ngoài nước với nhiều dự án lớn mang tầm quốc gia. Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 6,75%. Quy mô nền kinh tế gấp 1,6 lần so với năm 2015. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng. Đánh giá về hiệu quả công tác cải cách hành chính Hà Tĩnh, ông Trần Đình Trung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Tĩnh khẳng định việc cải cách hành chính đã có những chuyển biến lớn về chất và qua đó đã thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh nhà lên một tầm cao mới.
Sở sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá một cách căn cơ thì thực trạng cải cách hành chính của 10 năm qua, từ đó để xây dựng và ban hành cái chương trình tổng thể về cải cách hành chính của 10 năm tới. Và cái chương trình này phải đồng bộ hóa với cái báo cáo chuyên đề của Ủy ban tỉnh hiện nay đang trình tỉnh ủy và tiếp tục đề xuất tỉnh ủy đưa cái nội dung cải cách hành chính là một khâu đột phá trong cái đại hội đảng bộ khóa 19 tới đây.
Nhìn lại công tác cải cách hành chính 10 năm qua, xét về tổng thể, Hà Tĩnh đã có bước phát triển mới, song vẫn còn không ít những bất cập vướng mắc cần được bổ cứu. Đó là vẫn có các chỉ số thành phần cải cách hành chính mà điểm đang ở mức trung bình, thậm chí có điểm thành phần còn xếp tốt cuối. Nguyên nhân là do việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền của địa phương có lúc chưa kịp thời, chất lượng chưa cao, giải quyết thủ tục hành chính còn một số trường hợp quá hạn, nhưng không có thông báo hoặc là gửi thư xin lỗi đến người dân, tổ chức. việc công bố thủ tục hành chính và niêm yết công khai thủ tục hành chính tại một số cơ quan đơn vị còn chưa kịp thời. Thưa quý vị thính giả, cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên và không có điểm dừng. Kết quả thực hiện trong giai đoạn 2010-2020 chính là bài học kinh nghiệm, là cơ sở để Hà Tĩnh đạt quyết tâm cao hơn, xa hơn trong giai đoạn tiếp theo, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền, kiến tạo, kiến trúc chính quyền điện tử, phục vụ tốt việc quản lý điều hành cũng như phục vụ người dân và doanh nghiệp, tạo đòn bẩy để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà một cách bền vững. Tại đây, chương trình chuyên đề chuyên mục của chúng tôi hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Biên tập và tổ chức sản xuất Nam Trung Khánh Huyền, qua giọng đọc của Vương Quý Phương Hiền, kỹ thuật âm thanh Công Hoan Đào Hoa thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.